Quý vị đang nghe SBS tiếng Việt, hãy vào sbs.com.au/vietnamese để đọc thêm những câu chuyện thú vị khác.
Tạp chí Á Châu ngày nay cùng Xuân Ngọc và Ngọc Diệp xin kính chào quý thính giả. Có lẽ là những cái diễn biến trong khu vực Đông Nam Á trong cái thời gian gần đây, trong một tuần vừa qua, từ Thái Lan, Campuchia cho đến mối quan hệ Trung Quốc, Đài Loan, thông qua những cái gì xảy ra ở khu vực của Campuchia, những cái vụ mà trục xuất công dân là điều mà nói lên rất là nhiều những cái thông điệp đằng sau đó. Và như thường lệ thì chúng tôi sẽ cùng quý vị cập nhật và bình luận những cái diễn biến chủ đề hôm nay của chúng ta như vậy. Không thể thiếu Thạc sĩ Ngọc Diệp tham gia với chương trình. Xin chào chị.
Xin chào anh Sơn Ngọc, xin chào khán thính giả nghe đài.
Vâng, thưa chị Ngọc Diệp, có lẽ là cái chủ đề trong chương trình hôm nay như tôi đã đề cập đó, một góc độ trong quan hệ Trung Quốc-Campuchia, và nó được thể hiện qua một cái sự việc rất là nhạy cảm gần đây. Đó là các nạn nhân buôn người trong cái vụ có liên quan đến người Đài Loan bị bắt trong cái cuộc trấn áp lừa đảo được coi là còn thiếu sót của Campuchia. Cái cụm từ này thì tôi dùng nguyên văn của các cái nhà bình luận chính trị trong khu vực nhé. Vẫn còn thiếu sót. Tức là chỉ vài ngày trước khi Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đến thăm Phnom Penh trong cái chuyến thăm cấp nhà nước vào hồi tháng 4 đó, thì chính quyền Campuchia họ đã trục xuất gần 180 công dân Đài Loan về Trung Quốc sau một cuộc đột kích vào gọi là tổ hợp lừa đảo trực tuyến tại thủ đô. Một quyết định mà phía Đài Loan họ cho là còn sơ sài, khi thậm chí là danh tính này, số lượng chính xác những người bị trục xuất vẫn chưa rõ ràng mà đã thực hiện rồi. Vụ này cụ thể ra sao và nó thể hiện cái điều gì trong quan hệ Campuchia với Trung Quốc và cả Đài Loan thưa chị?
Vâng, thưa anh Ngọc, là trong cái bài bình luận mà khoảng 2 tháng trước nhỉ, thì chúng ta cũng đã nói về cái tổ hợp lừa đảo xuyên quốc gia.
Dạ.
Thì chúng ta cũng đã có nhắc đến Campuchia nó như là một cái điểm nóng của cái tệ nạn lừa đảo trực tuyến, với các cái khu phức hợp về tệ nạn dọc theo biên giới Việt Nam như là Ba Vét, Phoi Phet hay là Sihanoukville. Thì chúng ta cũng đã đề cập đến những cái cam kết của chính quyền ông Thủ tướng Campuchia hiện nay là ông Hun Manet trong cái việc mà dẹp bỏ tệ nạn trên. Và dường như là cũng muốn để chứng minh cho cái quyết tâm của mình, thì đúng là chỉ vài ngày trước cái chuyến thăm Phnom Penh của ông Tập Cận Bình vào tháng 4 vừa qua đó, thì chính quyền Campuchia họ đã đột kích vào một cái tổ hợp lừa đảo trực tuyến tại thủ đô, bắt giữ khoảng hơn 190 người, trong đó có khoảng 180 công dân Đài Loan, và ngay sau đó thì trục xuất họ về Trung Quốc. Thì chúng tôi chỉ có thể nói rằng là khoảng 180 người thôi, bởi vì đến hiện nay thì cái danh tính và cái số lượng chính xác của những cái người mà bị trục xuất nó vẫn chưa rõ ràng. Vì thực tế là giữa Campuchia và Đài Loan hiện nay ấy, thì nó không có một cái kênh ngoại giao chính thức nào cả. Và mặt khác thì những cái tuyên bố từ phía Campuchia thì nó đều rất là ngắn gọn và nó không có đủ thông tin. Và cái vụ trục xuất này thì nó cũng chỉ là cái vụ mà mới nhất trong một cái chuỗi trục xuất kéo dài nhiều năm qua, khi mà các cái nghi phạm lừa đảo người Đài Loan bị bắt tại Campuchia thì ngay lập tức là đưa về Trung Quốc xét xử, chứ là không phải về Đài Loan. Thì cái hành động trên của Campuchia thì nó đã vấp phải cái sự lên án mạnh mẽ từ phía Đài Loan, và Bộ Ngoại giao nước này đã lên tiếng phản đối, cho rằng là cái hành động của Campuchia là thiếu minh bạch và chịu áp lực từ Trung Quốc. Thì Đài Loan cũng chỉ trích Campuchia trong cái việc mà không tôn trọng nguyên tắc pháp lý quốc tế và từ chối cung cấp thông tin về các cái nghi phạm. Thế còn về phía Trung Quốc thì lại thay một cái chiều hướng là hoàn toàn ngược lại. Họ đã hoan nghênh cái hành động của Campuchia và cho rằng là cái điều này nó thể hiện cái sự hợp tác chặt chẽ giữa hai nước trong cái việc mà chống lại tội phạm xuyên quốc gia. Thì Bắc Kinh cũng đã nhấn mạnh rằng là cái việc mà trục xuất các cái nghi phạm Đài Loan sang Trung Quốc là nó phù hợp với một cái nguyên tắc một Trung Quốc hiện nay. Còn nước chủ nhà là Campuchia đó, thì họ cũng khẳng định cái việc trục xuất các cái nghi phạm sang Trung Quốc là nó phù hợp với cái luật pháp quốc gia và nó cũng tuân thủ chính sách một Trung Quốc. Thì cái chính sách này thì nó coi Đài Loan hiện nay nó là một phần lãnh thổ của Trung Quốc, và chính quyền Phnom Penh cũng cho biết là họ cũng không phân biệt công dân Trung Quốc và công dân Đài Loan trong các cái vụ việc tương tự như vậy. Thì cái chuyện trục xuất này á, nó cũng tiết lộ nhiều cái ngóc ngách của vấn đề, Ngọc ạ. Bởi theo như là một cái quan chức phía Đài Loan đấy, cái người mà đã xem xét hồ sơ và phỏng vấn một trong những cái người bị tạm giam giữ trước khi bị mất liên lạc. Và cộng sự của anh này là một chuyên gia có nhiều năm kinh nghiệm trong cái việc mà chống buôn người khỏi các cái khu phức hợp lừa đảo của Campuchia. Thì hai ngày cũng đã nói với tạp chí The Diplomat rằng là nhiều người bị đưa tới Trung Quốc vừa rồi ấy, thì có khả năng họ là nạn nhân của cái bọn buôn người này, chứ không phải là những người mà tự nguyện tham gia vào đường dây lừa đảo như những gì mà chính quyền Campuchia đã tuyên bố. Thì theo họ thì đây không phải là những cái trường hợp đầu tiên bị nhầm lẫn này đâu, mà đã có những hàng trăm ca tương tự như vậy trong những cái năm qua. Và theo một số các cái chuyên gia về tội phạm xuyên quốc gia thì cái sự nhầm lẫn này nó là cái hệ quả của cái việc là không sàng lọc nạn nhân trong các cái cuộc đột kích, mà nhất là khi các cái cuộc đột kích này nó chỉ là những cái hoạt động mang cái tính hình thức, mang cái tính phong trào, mang cái tính lập công đó, có thể nói là như vậy. Và trước kia thì phía Đài Loan cũng đã nhiều lần đề nghị hợp tác cùng Campuchia trong cái việc mà sàng lọc những cái người bị giam giữ trước khi bị trục xuất, nhưng mà cho tới nay thì chính quyền Campuchia vẫn dường như là họ có thể nói là phớt lờ cái đề nghị trên của Đài Loan. Và nó cũng được coi như là, đây cũng được coi như là một cái lời ngầm đi, một cái lời ngầm thừa nhận về cái mối quan hệ vững chắc của Campuchia với Trung Quốc thì vốn đã được coi là rất nồng ấm và sâu sắc từ những năm cuối của thập kỷ 90 thế kỷ trước. Và cái chuyến thăm Campuchia gần đây nhất của ông Tập Cận Bình vào tháng 4 vừa qua thì nó đã càng củng cố thêm cái lập luận đó.
Và từ đây đến giờ thì chị cũng có nhắc tới những cái bối cảnh, tức là nó không có được cái sự gọi là một cái mối quan hệ ngoại giao nó chính thống hoặc nó đầy đủ trên cái mặt là song phương giữa Campuchia và Đài Loan trong cái vấn đề này, ít nhất là trong cái vấn đề này. Dường như nó có một cái động cơ nào đấy, nhưng mà dù gì đi nữa thì rõ ràng là có những cái khó khăn nhất định đối với phía Đài Loan rồi, khi mà họ phải bảo vệ cái quyền công dân của mình ở nước ngoài, không phải là chỉ ở Campuchia đâu, ở các nước khác. Cho nên những cái gì vừa xảy ra trong thời gian vừa rồi ở Campuchia đối với công dân Đài Loan thì cũng là điều mà người dân nước này họ sẽ quan tâm, và họ cần chính phủ của mình phải hành động để làm sao bảo vệ cho họ. Vậy thì có những cái khó khăn nào trong cái việc bảo vệ công dân của mình, mà đặc biệt là ở Campuchia này, đối với công dân Đài Loan từ phía chính quyền ạ?
Vâng, để trả lời cái câu hỏi của anh thì chúng ta có lẽ là phải nhìn lại cái lịch sử của cái mối quan hệ giữa Trung Quốc và Campuchia trước đây một chút, để thấy rõ hơn là cái, giống như là anh phân tích, tức là cái vị trí, vị thế của Đài Loan trong cái mối quan hệ này. Thì vào năm 1997 đấy, trong một cái sự kiện chính trị mà được phương Tây mô tả là một cái cuộc đảo chính nội bộ, thì ông Hun Sen lúc đó đã nắm toàn bộ quyền lực sau khi mà loại của cái đối thủ chính trị của ông là ông Norodom Narit. Thì ngay sau đó, sau khi mà nắm toàn bộ quyền lực trong tay, thì ông Hun Sen đã ra lệnh đóng cửa văn phòng thương mại với Đài Bắc. Thì đây cũng được coi là một cái động thái chấm dứt quan hệ của Campuchia với Đài Loan, và họ đã chính thức là ngả sang phía bên Trung Quốc. Thì mối quan hệ đó thì càng ngày càng được coi là sâu sắc, ngay cả khi là ông Hun Sen đã lui về hậu trường và ông đã nhường cái quyền lực cho con trai của mình là ông Hun Manet vào năm 2023. Thế thì quay trở lại cái thời điểm năm 1997 đi, sau khi một cái cuộc thâu tóm quyền lực chính trị của ông Hun Sen được hoàn tất, và thời điểm đó thì Campuchia đã bị phương Tây chỉ trích và xa lánh. Và cái điều đó thì cũng khiến cái nước này nó tiến gần hơn về phía Trung Quốc. Và ông Hun Sen đã đền đáp cái sự hỗ trợ ngoại giao và kinh tế của Trung Quốc bằng cách là trục xuất những cái người mà bất đồng chính kiến và những cái người mà bị Bắc Kinh truy nã ra khỏi Campuchia. Thì trong đó có cả công dân Trung Quốc như là những người Duy Ngô Nhĩ đã xin tị nạn và những cái người mà tập pháp luân công. Và nó cũng bao gồm luôn cả những cái người Đài Loan. Và đây cũng được cho là cái cách mà Campuchia thể hiện cái quan điểm ủng hộ cái lập trường một Trung Quốc của chính quyền ông Tập Cận Bình. Và cái điều này thì rõ ràng là nó làm đau đầu chính phủ Đài Loan, bởi vì càng ngày thì càng có nhiều công dân Đài Loan tới Campuchia làm ăn buôn bán, đôi khi cũng là tự nguyện đấy, làm việc ở trong các cái tổ hợp lừa đảo trực tuyến mà vốn nay nó đã lan rộng vào nhiều các cái tỉnh thành của Campuchia. Thì nói là đau đầu là bởi vì theo một cái quan chức Đài Loan thì ông này để yêu cầu là được ẩn danh bởi vì cũng có những cái tính nhạy cảm trong công việc. Thì ông này cũng nói rằng là ngay cả khi mà chúng tôi tin rằng là công dân của chúng tôi là nạn nhân của nạn buôn người thì chúng tôi cũng chịu thôi, cũng không làm gì được bởi vì chúng tôi không có kênh ngoại giao nào để mà giúp đỡ. Thì để làm rõ hơn cái thông tin này thì có một cái số liệu từ Hội đồng các cái vấn đề đại lục của Đài Loan. Thì theo như thông tin này thì từ năm 2016 thì đã có ít nhất là 600 công dân Đài Loan bị buộc tội lừa đảo ở Campuchia hay là Kenya và Tây Ban Nha thì đã bị trục xuất thẳng về Trung Quốc. Và đến nay thì các viên chức ở Đài Loan cũng vẫn rất là khó khăn để mà theo dõi xem là bất kỳ ai trong số họ đã về nhà hay chưa. Và cũng họ cũng tin chắc rằng là cái số người Đài Loan mà bị trục xuất về Trung Quốc vào năm 2024 vừa qua ấy, thì chắc chắn là chưa có ai trở về Đài Loan cả. Đó. Thì và cái câu hỏi thì nó được đặt ra ở đây là liệu chính quyền Campuchia họ có tuân thủ theo đúng cái quy trình sàng lọc người giam giữ theo quy định quốc tế hay không, hay là họ chỉ đơn thuần là bắt giữ và trục xuất thôi. Thì theo những cái bài bình luận rất đáng chú ý được đăng tải trên tờ The Diplomat thì khi được hỏi về những cái vấn đề trên thì họ đã không được cái sự phản hồi nào từ phía cơ quan thực thi pháp luật tại Campuchia, cũng như là khi có một cái kênh truyền thông độc lập ở địa phương tên là Cambodia, họ cũng đặt những cái câu hỏi tương tự cho những cái viên chức cảnh sát địa phương thì cũng không có một câu trả lời nào được đưa ra cả. Thì rõ ràng là bỏ qua các cái hiệp ước về ngoại giao đi, thì cái việc trục xuất người mà không xác định được là họ là nạn nhân hay là tội phạm thì cũng là một cái việc mà nó vi phạm các cái quy định về quốc tế, và rõ ràng là nó không tuân thủ theo các cái khuyến cáo của các cái chuyên gia phòng chống về buôn bán người. Và theo như là ông Mark Taylor, là ông này là cựu giám đốc một cái đơn vị điều hành CTIP, tức là cái từ viết tắt từ cái cơ quan chống buôn bán người của Hoa Kỳ đó. Thì vâng, trước kia thì cái tổ chức này được hoạt động dưới cái sự hỗ trợ của chính quyền Mỹ trong cái tổ chức USAID, nhưng mà hiện thời thì cái tổ chức này nó đang tạm thời bị đóng cửa. Thì ông Mark Taylor nào, ông cũng cho biết rằng là hiện giờ thì không có một cái thông tin độc lập nào để cho thấy rằng là chính quyền Campuchia đã thực hiện bất kỳ một cái nỗ lực nào để sàng lọc những công dân Đài Loan này. Ông Taylor cũng đã nhấn mạnh rằng là nhìn vào cái con số mà 600 người Đài Loan bị gửi đi Trung Quốc trong gần 10 năm vừa qua và cộng thêm với 180 người gần đây, thì chúng tôi cũng tin rằng là cũng có một cái số lượng đáng kể trong đó họ là nạn nhân bị buôn bán sang Campuchia. Thế nhưng mà tiếc rằng là chính phủ Campuchia họ đã không có một cái hành động nào để sàng lọc họ. Và cũng có một cái thông tin đáng chú ý là trong cái thông cáo báo chí vào ngày 15 tháng 4 vừa qua đấy, thì Bộ Ngoại giao Campuchia thì họ cũng đã mô tả những cái người bị bắt này họ là tội phạm chứ không phải là dân thường. Và bộ này cũng khẳng định là cái việc trao trả họ cho chính quyền Trung Quốc nó không khác gì là việc làm của một số quốc gia khác có chính sách một Trung Quốc ở khu vực châu Á. Và quan điểm đó của chính quyền ông Hun Manet nó cũng phản ánh cái sự ảnh hưởng ngày càng lớn của Trung Quốc tại cái khu vực Đông Nam Á này, và nó cũng đặt ra một cái thách thức rất là lớn cho Đài Loan trong cái việc mà bảo vệ công dân của mình ở nước ngoài. Nó không chỉ là ở Campuchia nói riêng mà tôi khẳng định là ở nước ngoài nói chung.
Vâng, chúng ta tạm khép lại cái câu chuyện mà ảnh hưởng trong cái vấn đề quan hệ giữa Trung Quốc, Đài Loan, bởi nó rất phức tạp rồi. Thông qua những gì xảy ra ở Campuchia, để mà nhìn nhận Campuchia ở một cái góc độ khác một chút. Thời gian vừa rồi chúng ta thấy rồi, Campuchia đã cứng như thế nào, rắn như thế nào trước những cái sự vụ xung đột ở khu vực biên giới với Thái Lan, và họ sẵn sàng đưa quân rồi đưa vũ khí một cách rất tự tin. Và chúng ta thấy rằng cái điều tự tin này, cái việc mà họ tự tin là có căn cứ. Một cái ví dụ và một cái thực tế xảy ra trong 10 năm qua nó là như thế này. Trung Quốc họ đã trở thành một cái nhà đầu tư và đối tác kinh tế hàng đầu của Campuchia rồi. Nhiều dự án lớn trải dài từ lĩnh vực hạ tầng cơ sở, công nghiệp, thương mại, tài chính trên khắp đất nước. Mà tôi có thể kể ra ở đây, đó là đặc khu kinh tế Sihanoukville này. Một cái đặc khu kinh tế lớn phải gọi là tầm đẳng cấp nhất ở tại Campuchia, chứ chưa nói gì đến các nước Đông Nam Á đâu. Rồi các cái dự án trọng điểm khác tài trợ xây dựng những công trình đường cao tốc, ví dụ như tuyến cao tốc Phnom Penh Sihanoukville, và gần đây chúng ta thấy kênh đào Funan Techo. Và những cái điều này nó thể hiện cho một cái điểm sáng trong ngoặc kép, trong sáng kiến vành đai và con đường của Trung Quốc. Và dường như nó càng ngày nó càng đậm nét hơn ở Campuchia, và rất có thể nó lại mở rộng ra toàn vùng Đông Nam Á. Chị nhận định như thế nào về cái điều này?
Vâng, thưa anh, là đúng là cái sáng kiến vành đai và con đường mà chúng ta hay gọi tắt là BRI đó, thì nó cũng đã trải qua hơn một thập kỷ rồi, từ ngày mà được công bố vào năm 2013. Thì cái BRI này nó là một cái dự án đầy tham vọng của chính quyền ông Tập Cận Bình trong một cái chiến lược là phát triển toàn cầu, với cái mục tiêu là tăng cường kết nối kinh tế giữa Trung Quốc với châu Á, châu Âu và châu Phi qua những con đường tơ lụa. Những con đường tơ lụa này nó có thể là trên bộ và nó có thể là trên biển. Thì tại khu vực châu Á nói chung và Đông Nam Á nói riêng ấy, thì Campuchia có thể nói là một cái nước tiếp nhận BRI nhiều nhất. Bởi vì tính từ năm 2000 cho đến năm 2021 thì Trung Quốc đã cung cấp vào đây 17,7 tỷ đô la Mỹ cho Campuchia thông qua các cái khoản vay này, tài trợ và quyên góp dưới các cái nhiều hình thức khác nhau. Và nói một cách công tâm ấy, thì cái mô hình mà BRI tại Campuchia nó cũng đã góp phần thay đổi cái cơ sở hạ tầng của cái đất nước này. Nó giúp kết nối thủ đô Phnom Penh với cái cảng biển và biên giới. Nó tạo điều kiện thúc đẩy thương mại ở đất nước này một cách nhanh chóng hơn. Như là anh đã nói trên, thì có cái dự án như là cao tốc, đường cao tốc Phnom Penh Sihanoukville thì đã được đầu tư đến gần 2 tỷ đô la Mỹ và được khai trương vào năm 2022. Thì đây là cái đường cao tốc đầu tiên của Campuchia và nó hoàn toàn thay đổi cái bộ mặt về cơ sở hạ tầng của đất nước này. Ngoài ra thì các cái đặc khu kinh tế như là Sihanoukville nó được hoàn toàn xây dựng theo cái mô hình của Trung Quốc, cũng như là các cái dự án khác về đập thủy điện, về như anh nói là cái kênh Phủ Nam đó, hoặc là sân bay, thì nó cũng đã giúp nước này đạt trung bình đến tận 12,1 phần trăm GDP hàng năm trong cái giai đoạn từ năm 2012 đến năm 2022 vừa qua. Thì tuy nhiên thì những cái hạn chế về mặt cấu trúc của mô hình tăng trưởng này thì nó càng ngày nó càng được bộc rõ, và nó cũng làm dấy lên những cái câu hỏi về cái tính bền vững. Những cái câu chuyện về quản lý kém ở Campuchia thì nó đã tạo ra một cái môi trường màu mỡ cho các cái hoạt động bất hợp pháp như là rửa tiền này, buôn người này, và gian lận trực tuyến, là những cái gì mà chúng ta đã cập nhật trong những ngày vừa qua đó. Thì một cái ví dụ điển hình là cái thành phố ven biển Sihanoukville, thì từ năm 2016 đến năm 2018 thì đã ước tính đã có 1 tỷ đô la Mỹ đổ vào cái thành phố này với các cái dự án bất động sản và sòng bạc. Nó đã khiến cái trung tâm ven biển này nó được ví như là một cái thỏi nam châm thu hút các cái nhà đầu tư và công nhân người Trung Quốc. Và cái sự tăng trưởng nhanh chóng ở khu vực này mà thiếu cái sự kiểm soát, nó cũng đã phải trả một cái giá đắt đấy, có thể gọi là đắt đấy, khi mà nơi này cơ sở hạ tầng nó hoàn toàn bị quá tải. Và khi nói đến Sihanoukville thì hiện nay thì bây giờ nó lại đồng nghĩa với các cái vấn đề về tội phạm có tổ chức và gian lận và bóc lột người. Và thêm vào đó thì cái cơn sốt mà nó gọi là cơn sốt xây dựng trong cái thời kỳ bùng nổ này, hay nói cách khác là cơn sốt bùng nổ về bất động sản, thì nó qua đi thì nó cũng đã để lại một cái mớ được coi là cái mớ hỗn độn, khi mà gần 400 cái tòa nhà, trong hơn 1.000 tòa nhà được xây dựng bằng vốn đầu tư của Trung Quốc hiện nay thì nó bỏ hoang mà không có người dùng, mặc dù là nó chưa hoàn thành. Và cái điều này thì nó đã khiến cho cái sự lãng phí về vốn đầu tư của Trung Quốc tại đây, và mặt khác thì nó cũng khiến chính quyền địa phương nó phải gánh chịu thêm cái nhiệm vụ là bây giờ là phải quản lý cả những cái bất động sản bị bỏ hoang này. Thế còn về cái mặt môi trường xã hội thì cái dự án mà thủy điện Hạ Si Săn 2 nó được hoàn thành vào năm 2018, thì tuy nhiên thì nó đã phải khiến 5.000 người địa phương phải bỏ xứ. Và mặt khác thì nó cũng đã phá hủy các cái hệ sinh thái. Và những cái dự án như vậy thì nó cũng đã nổi bật các cái rủi ro mà do cái việc và phát triển kinh tế và cái tính bền vững của môi trường, nó cũng đồng thời cũng tạo ra những cái lỗ hổng dài hạn hơn là các cái lợi ích ngắn hạn của chúng. Và bên cạnh đó thì các cái việc mà sử dụng sai thương hiệu của BRI tại Campuchia, như là các cái công ty tư nhân thì mặc dù là nó không hề có những cái liên kết gì về với Bắc Kinh, nhưng mà họ cũng đã lợi dụng những cái thương hiệu BRI này để nhằm thu vốn, nguồn thu hút nguồn vốn đầu tư. Và cái tính hợp pháp của cái dự án thì những cái liên doanh này về lâu dài nó đã gây cái tác hại xấu đến xã hội cũng như là uy tín của cái thương hiệu BRI của Trung Quốc tại Campuchia, và nó cũng đã là một cái nguyên nhân để gây nên cái sự nghi ngờ và chỉ trích cái hiệu quả của cái sáng kiến vành đai và con đường của Trung Quốc tính từ năm 2013 đến 2018. Thế thì những cái bài học mà từ những cái kinh nghiệm đầu tư BRI của Trung Quốc tại Campuchia và những cái chỉ trích, những cái nghi ngờ và những cái chỉ trích trên thì nó đã giúp Trung Quốc điều chỉnh và nâng cấp BRI lần thứ hai vào năm 2019, thì nó với cái tên gọi mới là tầm nhìn BRI 2.0. Thì theo như công bố của chính phủ Trung Quốc thì đây sẽ là một cái mô hình được coi là nó sẽ là nhỏ hơn, xanh hơn và thông minh hơn. Bởi qua nhiều năm đầu tư BRI tại nhiều nước thì Trung Quốc cũng đã hiểu rằng là để phát triển thì nó không chỉ là phát triển về tài chính hoặc các cơ sở hạ tầng không đâu, mà nó còn phải là những cái khoản đầu tư mà mang tính đảm bảo về cái sự bền vững, và mang tính toàn diện và có trách nhiệm với những cái nước mà Trung Quốc mang vốn đến để đầu tư. Và để thành công hơn ở cái lần thứ hai này ấy, thì BRI 2.0 thì nó phải chứng minh một cái điều rằng là cái mô hình phát triển của Trung Quốc nó có thể phát triển được và chấp nhận ở những cái nước mà cần vốn để phát triển, nhưng mà không làm tổn thương các cái nước tiếp nhận các cái mô hình này.
Và rõ ràng là cần một bản cập nhật trong tương lai, và chúng tôi hy vọng rằng là chúng ta sẽ theo dõi BRI 2.0 như thế nào để đưa đến bình luận và phân tích thêm với quý khán thính giả trong thời gian sắp tới. Một lần nữa rất cảm ơn Thạc sĩ Ngọc Diệp tham gia với chương trình ạ.
Vâng, cảm ơn anh Sơn Ngọc, cảm ơn khán thính giả đã nghe đài. Và một lần nữa như thường lệ, xin chào và hẹn gặp lại.
Like, share, comment. Hãy đồng hành cùng SBS Tiếng Việt trên Facebook.